Bài đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy, ngày 1 tháng 6 năm 2019. Chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi, nghĩa là chúng ta đã ăn Tết được 6 tháng. Và còn 6 tháng nữa thì chuẩn bị ăn Tết tiếp. Thưa đại chúng, thời gian trôi rất là nhanh. Có một lần mình quán niệm đó, thì hôm qua mình cũng có nhắc về vô thường là một cái gì đó rất là bình thường, và nhờ vô thường cho nên mọi việc đang xảy ra. Ví dụ như không có vô thường thì mình đâu có ngày hôm nay. Ví dụ mình định là lễ Phật đản vào ngày đó, mà nếu không có vô thường thì không có những ngày đó bị trôi qua để đến được ngày hôm nay chúng ta gặp mặt. Và chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân, thành phố Morrison, Colorado, Hoa Kỳ, trong khóa tu 3 ngày và nhân dịp lễ Phật đản. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Sáng nay rất là khỏe là tại vì ăn big breakfast. Thưa đại chúng, khi mà mình làm việc gì cũng vậy hết á, thế nào nó cũng có những cái chướng. Là trong nhà Phật, Đức Phật hay gọi chướng ngại đó. Nhưng mà chướng ngại nó chỉ là những cái bên ngoài, nếu mình chịu khó thì nó sẽ xong. Mình làm sao để mình đừng có cái chướng nạn. Chướng nạn đó là những cái khó khăn mà mình để trong lòng mà không có đem ra được, mà cái đó là chướng nạn. Còn chướng ngại, ngại tức là một cái prevent nó trước mặt mình thôi. Ví dụ như giờ Pháp Hoàng ngồi đây, vị đó ngồi không thấy thì cái đây là chướng ngại nè. Mình quay phim không được, chụp hình không được, ví dụ vậy. Thì mình chọn cái này đi là xong. Thì cái này chỉ là chướng ngại thôi. Nhưng mà nếu mình giận ai, mình buồn ai, mình để người đó trong lòng hoài mà không buông được, thì người đó là chướng nạn của mình. Và khi mình gặp cái chướng nạn đó rồi, nghe nơi nào có tên người đó, nó muốn tới. Mà mời ăn tiệc mà có người đó đi không? Nó có, cái nó thâu tuổi nhà. Thì tự nhiên người đó thành một cái chướng nạn cho mình. Còn mình làm bất cứ việc gì trong cuộc sống này đều phải có trả ngại hết. Và thậm chí người xưa còn hay nhắc mình đó, vạn sự khởi đầu nan. Bất cứ việc gì chúng ta khởi đầu làm đều có chướng ngại. Quý vị ngồi thiền, tê chân, chướng ngại thôi. Nhưng mà nếu như bằng thôi ngồi thiền tê chân tốn ngồi đâu, thì tê chân thành chướng nạn. Tụng kinh buồn ngủ hoài à, thôi không tụng, đó chỉ là chướng ngại thôi. Mà mình có cái cách để mình làm sao để mình giảm cái đó. Ví dụ mình nghe pháp buồn ngủ, tụng kinh buồn ngủ, mà mình buông ra hết, nghĩa là vừa tụng xong dứt bài hồi hướng là mình tỉnh. Kêu là tỉnh như bơ. Tỉnh bơ. Thì cái đó mình biết á, cái đó là nghiệp. Nghiệp hôn trầm. Nghiệp đó nó chướng ngại mình, nó không cho mình tiếp xúc với cái điều thánh thiện. Nó muốn mình mãi mãi cứ như vậy. Mà nếu mình chiều nó, tức là mình thuận nó, phải không? Thì bây giờ á, ví dụ mình biết mình vậy, thì một là trước khi mình đi tụng kinh á, mình không ăn quá no. Trước khi mình đi tụng kinh á, mình mặc đồ cho thoải mái. Tại vì mình mặc đồ chật á, nó cũng dễ làm cho mình mệt buồn ngủ. Hay là mình rửa mặt, rồi mình lựa cái giờ nào mình thoải mái hơn. Nhưng mà mình nhất định là mình vẫn tụng kinh. Bây giờ nếu như mà mình tụng khoảng 1 tiếng mình buồn ngủ thì mình giảm xuống mình tụng 30 phút, hay là mình tụng 15 phút. Nhưng mà ít nhất mình không để cái chướng ngại đó nó thật sự trở thành cái chướng nạn cho mình. Vậy cho nên á, bất cứ việc gì nếu mình không biết chuyển nó thì từ cái chướng ngại nó thành ra cái chướng nạn. Như là mình ăn chay mà thèm mặn rồi, thôi chắc tôi không có duyên tôi không ăn đâu, thì từ cái chướng ngại đó nó trở thành cái chướng nạn, nhắc tới ăn chay không em. Đâu có ai, ví dụ bây giờ mình thèm chay, mình thèm mặn đi, rồi mình ráng mình không ăn, không có ai chết vì nhịn một ngày ăn, nhịn một ngày thịt cả, phải không? Có đôi khi Pháp Hòa thấy cuộc sống của mình đó, có những điều mình không thích, cũng giống như mình ăn lỡ miếng thức ăn mình không thích, nhưng mình không thích ăn khổ qua, mà giờ ta trộn khổ qua vô ta kho đen đen mình không biết, mình gấp vô cái trời đắng khó chịu ghê, nuốt cái có chết không? Không, nhưng ta không thích thôi. Thì cuộc sống này có đôi lúc cũng ráng nuốt một cái gì cho nó rồi chứ nói ra nữa mất công. Nếu quý vị không từng nuốt khổ qua kiểu đó làm gì có ngày tới ngày nay, phải không? Nếu cuộc sống này mà chuyện gì cũng bưng ra cái cục rồi giải quyết hết thì có nhiều lúc cuộc sống này giống như mình ăn nhầm một miếng mình không thích, mình không thích thôi chứ không có nghĩa là nó là độc tố gì cả. Có những người người ta thích, ta ăn quá trời quá đất, ta còn dít, ta còn lựa nó ăn nữa mà, tại mình không thích thôi. Thỉnh thoảng có những điều mình gặp trong cuộc sống như là mình ăn thử gấp nhầm một miếng mà mình không thích, nhưng mà lỡ rồi không lẽ nhả ra, thôi nuốt luôn cho rồi. Thì nuốt luôn cho rồi thì mọi việc nó xong. Và xưa nay không ai chết nhầm, nuốt nhầm miếng thức ăn tại họ không thích hết. Thì đôi khi chúng ta tập quán chiếu như vậy, cái đó là thiền đó. Thiền nó không phải ngồi ở trên cái tọa cũ mấy tiếng đồng hồ, phải không? Cho nên Pháp Hòa hay nhắc là nhớ là đừng có nghĩ rằng thiền ở cái bàn tọa, thiền ở cái này, mà thiền cái này đó nó mới làm cho mình giải thoát an vui được cuộc sống. Và ai cũng đặt cho mình một câu là tôi muốn tu để giải thoát, nhưng mà giải thoát cái gì? Giải thoát là sao mới kêu giải thoát? Mình không biết, mình nghĩ mình đi tới một chân trời nào đó để đừng thấy mặt nó nữa cái tôi giải thoát. Không, giải thoát có 3 loại. Giải thoát tự thân mình, giải thoát tự tâm mình, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, và hoàn toàn giải thoát hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ mình ở một cái hoàn cảnh, ví dụ như tu viện Từ Vân còn thiếu thốn nhiều cái phương tiện, mình đến đây mình đặt một câu cho mình là tôi đến tu học nha, nghĩa là tôi vừa tu tôi vừa học, rồi ngược lại tôi học để tôi tu. Tu là sửa đổi, học cái cách nào để sửa, mà cái tật của tôi hay càm ràm học đó. Bây giờ tôi nói tôi đi vô tay tu nè, nếu mà tôi muốn sướng tôi ở nhà tôi sướng hơn. Thành thử làm nếu mà cái hoàn cảnh này mà mình thoải mái được không sao, có 4 ngày à. Hồi đó mình đi vượt biên ở dưới tàu 10 ngày còn khổ hơn đây nữa, ở trại tị nạn nó còn khổ hơn đây nữa, có phải không? Nghĩ như vậy ôi chà, anh này sướng quá rồi, sướng quá trời rồi. Thành thử ra giải thoát hoàn cảnh, nghĩa là hoàn cảnh không làm mình khổ, hoàn cảnh không làm mình khổ. Trong duy thức học nó có một cái gọi là đới chất. Đới chất nghĩa là mình, ví dụ mình ví dụ thôi, mình nghĩ trong lòng mình nó có cái hình ảnh Từ Vân đẹp lắm, là để trong lòng rồi phải không? Xong rồi tới hồi mình gặp cái hoàn cảnh này cái mình móc cái trong ruột mình ra mình so, ủa sao nó không giống. Tôi nhớ bà bạn tôi bất kể vĩ đại lắm. Hai cái mình đem ra mình so, mà so nó không đúng vậy thì mình phải trở về mình sống với cái gì? Sống với cái hiện tại. Con người mình nó có một cái tưởng, trong kinh Bát Nhã gọi là tưởng, phải không? Cái gì tưởng cái đó vọng, gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng nghĩa là cái gì mình tưởng tượng không bao giờ nó thật đúng đâu. Bằng chứng là rất nhiều Phật tử ngồi coi Pháp Hòa trên YouTube, Rồi ngồi coi thấy quay phim về ngồi thấy trời ông bự đó ha. Tới hồi mà gặp ngoài rồi trời sao con chút vậy. Đó. Thì cái mình coi YouTube là cái mà mình đem vô trong này. Mình đem vô trong này. Tưởng mà. Nhưng mà khi mình gặp người thật mình đem cái đó ra mình so. Không giống với cái mình tưởng. Mà nếu như mà mình cái người tỉnh giác á, cái người ta thấy chưa, tôi tưởng thôi mà. Đừng có lấy cái tưởng làm thật, mà phải sống với cái mình thấy mới thật. Thì người đó giải thoát. Giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm. Và khi mình người đó được như vậy rồi, họ sống ở bất cứ cảnh nào họ cũng có giải thoát, không còn vướng vấp và phiền khổ nữa, và là giải thoát hoàn toàn. Trên nhà Phật mình dùng cái chữ giải thoát là giải là mở, thoát là vượt. Quý vị có nghe chữ vãng sanh không? Ai cũng muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vãng là gì? Vãng là đi tới. Sanh là sống. Không cần chết mới vãng sanh. Nếu mà đợi chết với vãng sanh gì, mấy chục năm nay mình sống mình làm gì? Trầm luôn à. Khi nào mình khổ, mình vượt được cái khổ đó là vãng sanh. Tôi đã tới một chân trời khác rồi. Cho nên vãng sanh không để dành cho người chết, mà vãng sanh là dành cho mỗi người chúng ta. Đừng sợ trì chú vãng sanh. Mình cần phải bạc là trừ là nhổ ra. Chữ bạc là nhổ ra. Nhất thiết nghiệp chướng là tất cả nghiệp chướng căn bản để sanh về tịnh độ. Nói một cách khác, nghiệp chướng mà còn không vãng sanh đâu được hết. Cái bài chú đã nói rõ với chúng ta ngay cái đề tựa rồi. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ cho sạch tất cả những nghiệp chướng căn bản để có thể vãng sanh về Cực Lạc. Tối hôm qua mình khó chịu, mình khổ lắm. Sáng hôm nay mình tâm mình bình lại, vãng sanh rồi đó. Mà chưa có hết khổ, nhưng mà nhẹ hơn ngày hôm qua. Mình đang ở hạ phẩm hạ sanh, cửu phẩm liên hoa. Ví dụ bây giờ có một vị nào lần đầu tiên tới dự khóa tu, nghe bạn bè rủ đi dự khóa tu, không biết trời đất gì hết trơn, mà đẩy vô đây nè, trời đất ơi, tôi tưởng đâu gì. Sáng bắt dậy rồi tụng niệm gì quá trời quá đất, rồi tụng lum hết. Nhưng mà người đó đang được ở trong cái môi trường không biết gì, nhưng mà ở trong môi trường tu. Người này là hạ phẩm hạ sanh. Rồi mỗi ngày được nghe chút pháp, được hai bạn bè dẫn đi thiền hành, dẫn đi xếp hàng lấy cơm, dẫn đi ăn cơm. Học chút chút nở, từ từ nhảy lên hạ phẩm trung sanh. Rồi lên tới hạ phẩm thượng sanh. Còn những vị nào mà đã thuần thục rồi bước vô đây là hội nhập dễ dàng, có gì trở ngại, đó là thượng phẩm, thượng sanh. Mình ở dưới phố kia, mình ở nhà mình, không có khung cảnh này. Tuy rằng mình ở đây không có, có một cái tivi, nhưng mà thật sự mình có cái tivi rất là bự. À, tivi quay cảnh mây trời. Và thậm chí là mình được tận hưởng cảnh tiên. Sáng chiều mưa nắng gì đủ hết trơn. Cho nên mình nghe nói hồi nào giờ tôi biết, gặp người đó nói người đó nắng mưa bất thường, giờ tôi biết rồi đó. Tôi hiểu rồi. Tôi nói giải thoát. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh và giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại. Mà khi mình giải thoát được như vậy gọi là vãng sanh. Cho nên từ ngữ thì rất nhiều, nhưng mà chung quy là một thứ. Và Cực Lạc với Ta Bà nó không quá xa. Có một cái bài khai thị cho người mất: Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Xưa nay trăng đâu có mất đâu đâu. Chẳng qua mây che hay chu kỳ nó, cái mình nó đang nó sáng ở nơi khác, nó tối ở khúc mình, cái mình nghĩ là trăng lặn, nhưng mà thật sự trăng vẫn như thế, mặt trời vẫn như thế, mặt trời không có đi vòng vòng trái đất, nhưng mà hễ mà cái chu kỳ của đất nó khuất cái khúc của mình ở thì kêu là tối, chứ thật sự mình cũng chẳng ngày chẳng đêm gì hết. Nhưng mà tại vì nó khuất cái mình gọi là tối, cái bắt đầu đi ngủ. Mình đặt ra một cái chu kỳ mình sống mà. Chứ thật sự ra ngày đêm chỉ giống nhau hết. Nhưng mà hễ cái gì nó rực sáng cái mình gọi là ban ngày. Nhưng mà sở dĩ mình không thấy trăng, không thấy trời là vì mây che. Thế thì chúng ta bản chất vẫn có an lạc như thường, nhưng mà tại cái gì đó nó che khuất cái tâm mình, cái mình thấy buồn khổ. Ví dụ trước kia mình không quen người đó, có đời nào mình biết buồn, biết thương, biết giận, biết ghét gì người đó đâu, phải không? Duyên nó đẩy cái mình gặp người đó, cái bắt đầu thất tình nó sanh. Thất tình là gì? Là mừng, là giận, là buồn, là vui, là thương, là ghét, là muốn, bảy thứ tình cảm nó nảy sinh ở trong mình do cái người đó. Vậy mà người đó mà che mình cái rồi, cái là mình khổ. Ngày đó mình không an lạc nữa. Cho nên Pháp Hòa muốn thưa vậy đó, để xác định cái vấn đề, để nói lại cái vấn đề hôm qua mình nói là tinh tấn. Có nhiều khi á, một cái trở ngại nào nó làm lùi cái sự tinh tấn của mình. Mà nếu như mà mình dẹp được cái đó thì mình vượt. Còn không thì nó trở thành một cái chướng nạn cho mình, chứ không phải là chướng ngại nữa. Lẽ ra mình dẹp được nó. Thì mình trở lại cái bài kinh mình học ngày hôm qua là kinh Bát Niệm. Có một tôn giả tên là A Na Luật. Ngài này chính là một trong 10 vị đệ tử của Phật mà chúng ta thường nghe nhắc đến. Ngài ngồi thiền, Ngài tĩnh tọa, Ngài tư duy, và Ngài quán thấy có 8 điều đạo. Mình nhập được đạo, mình chứng được đạo, mình nhận được ra cái con đường, cái đạo lý để sống từ những cái phương pháp gọi là vô dục, tri túc, vân vân. Thì khi mà Ngài lúc cái đoạn đó là cái đoạn mà Ngài tư duy, lúc bấy giờ đó Phật dùng tha tâm trí, biết tôn giả A Na Luật Đà đang niệm gì, đang tư duy, đang tư gì, gì đang hành gì. Sau khi đã biết Đức Thế Tôn nhập định có hình thái như thế, trong khoảnh khắc như người lực sĩ duỗi cánh tay, cũng thế Đức Thế Tôn từ Bà Kỳ Xấu, từ rừng Bố, trong núi Ngạc, trong vườn Lộc Giả bỗng biến mất, liền xuất hiện trước mặt tôn giả A Na Luật Đà tại Chi Đề Xấu. Bấy giờ Đức Thế Tôn xuất định tán thán tôn giả A Na Luật Đà rằng: lành thay A Na Luật Đà, ngươi ở chỗ yên tĩnh, ngồi tĩnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế này: đạo chứng đắc từ vô dục chứ không phải từ hữu dục, đạo chứng đắc từ tri túc chứ không phải từ nhàm chán, đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ hội, chứng đắc từ sự tinh tấn chứ không phải từ biếng nhác, đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải tà niệm, đạo chứng đắc từ định ý chứ không phải từ loạn ý, đạo chứng đắc từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si. Này A Na Luật Đà, ngươi hãy nghe Như Lai lãnh thọ thêm suy niệm thứ tám của bậc đại nhân. Sau khi lãnh thọ liền tư duy rằng: đạo chứng đắc từ chỗ không hí luận, ưa sự không lý luận, hành sự không lý luận chứ không phải từ chỗ lý luận, không phải từ chỗ ưa lý luận, không phải từ chỗ hành lý luận. Thì tôn giả A Na Luật Đà ngồi tư duy nhận ra được mấy điều. Lúc đó Đức Phật biết Ngài A Na Luật Đà đã nhận được cái pháp đó, thì để khuyến tấn cho Đức Phật có mặt với tôn giả A Na Luật Đà và nói với tôn giả A Na Luật Đà. Nhưng mà Đức Phật cẩn thận hơn. Ngài sợ khi chúng ta nhận được những cái đó rồi, chúng ta cứ đem ra bàn thảo mà không đi đến cái sự tu tập. Thì Ngài lại thêm câu: đạo chứng đắc từ sự không hí luận chứ không phải từ sự ưa thích lý luận. Quý vị thấy không? Cho nên tại sao mà mình tụng kinh xong cái cuối cùng mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Kinh nào tụng xong cái tụng Bát Nhã Tâm Kinh? Bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh là trí tuệ siêu việt đưa chúng ta nhận thấy các pháp chỉ là tạm có. Hà thứ mình có nhận ra pháp nào đi nữa cũng nhớ đây là pháp phương tiện đưa mình tới sự tu tập, chứ nó không phải là cái chỗ rốt ráo cứu cánh, đừng dính nó. Ví dụ đại chúng ngồi ồn quá, thỉnh tiếng chuông lên, thỉnh tiếng chuông lên, vậy thì tiếng chuông này nó là một phương tiện, là có công năng đưa đại chúng trở về sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh của đại chúng là cần. Lúc đó khi mà đại chúng đã yên tĩnh hết rồi thì tiếng chuông cần vang nữa không? Không cần. Vậy thì tiếng chuông này là phương tiện. Ví dụ đại chúng không thấy được ánh trăng thì Pháp Hòa mới lấy ngón tay và chỉ trăng. Đó, quý vị thấy trăng không? Vậy thì cái vấn đề thấy trăng là chính hay là nhìn cái bàn tay Pháp Hòa là chính?
Thấy trăng.
À, ngón tay chỉ là phương tiện chỉ mặt trăng. Thấy trăng mới là chính. Cho nên trong kinh mới dùng cái từ đó: nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả các kinh điển cũng giống như là ngón tay chỉ trăng. Nhận ra được cái phương pháp tu tập mới là chính. Thì ở đây cũng vậy, bài kinh này nói về bát niệm. Thì Ngài A Na Luật Đà suy nghĩ tư duy đến cái chỗ gọi là đạo chứng đắc từ định ý chứ không phải từ loạn ý, chứng đắc từ trí tuệ chứ không phải từ ngu si. Hết. Đức Phật nhận, Đức Phật khen lắm. Nhờ Đức Phật nghe xong rồi Đức Phật nói tôi thêm vô một câu nữa nha: đạo chứng đắc từ sự không hí luận. Cho nên thí dụ như quý vị thấy có nhiều khi á, có những lúc có nhiều người người ta thích ngồi người ta hí luận, nhiều khi chỉ là giáo lý thôi. Nhưng tại sao mình không nên? Tại vì mình hiểu cái vị đó muốn nói cái gì, cho nên mình không mất thời gian. Có nhiều người đến hỏi Phật, Phật không trả lời, không phải là Phật khinh người ta, nhưng Phật biết cái mục tiêu của họ chỉ là hí luận. Thì mình mất thời gian với họ thì chi mà còn tăng cho họ thêm cái tâm gọi là ham thích hí luận nữa, không cần thiết. Có nhiều người ta đến ta thật tâm ta hỏi trả lời. Giống như có một thiền sư, thì có một người đã đến hỏi đạo, thì qua cái câu hỏi thì ông thầy hiểu được ông này đến đây mục đích gì. Cho nên vị thầy mới nói thôi tôi mời ông uống nước trước nha. Thì mới cầm cái bình trà rót đầy ly rồi mà vẫn không ngưng. Tiếp tục rót hoài đến khi trà nó tràn ra ngoài ly luôn. Ông kia, ông cư sĩ nói thôi hòa thượng ơi nước nó tràn hết trơn rồi, ông biết ông còn tiếp tục chi. Thì ông thầy nói ông bây giờ cũng giống như cái ly nó tràn vậy đó. Khi nào mà ông trút hết nước từ ly này ra thì rót vô nữa mới được. Nghĩa là ông đã đầy ắp những sự gì gọi là knowledge. Ông đầy ắp những cái gọi là cái thông hiểu của ông đó. Ông đến đây thì tôi có nói ra nữa nó cũng tràn. Tại vì trong lòng mình đã sẵn những cái nghĩ là mình biết rồi. Thành thử người khác nói. Có nhiều khi mình hỏi chơi cho biết vậy đó. Chứ hỏi nói là chữ cho biết chứ cũng chẳng thèm biết. Hỏi chơi vậy thôi. Hỏi để coi cái người này có biết không. Như mình hay nói câu là hỏi cho biết, nhưng mà thật sự hỏi để không biết, mà để thử coi người đó biết không. Rồi ông thầy nó cũng hiểu cách như vậy đó. Cho nên ông nói ông bây giờ như ly nước đã tràn, tôi rót thêm một giọt nào thì nó cũng tràn ly chẳng lợi. Thật ra nếu mình ôm một cái mớ kiến thức mình vô mình học đạo đó, thì cũng nó là một trong những 8 cái nạn. Quý vị nhớ bát nạn không? Bát nạn tam đồ mình hay tụng buổi sáng đó. Thì tam đồ là nằm trong bát nạn rồi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 3 rồi. Đuôi điếc câm ngọng là 4 nè. Sanh sau Phật là trước Phật là 5 nè. Sanh sau Phật là 6 nè. Phải không? Rồi thế trí biện thông nè. Rồi sanh ở một cõi trời nè, sung sướng, hay là sanh ở nơi biên địa không thể nghe được pháp là 8 rồi. Cái đó gọi là 8 thứ nạn. Mà trong đó có một cái nạn gọi là thế trí biện thông, nghĩa là anh ôm một mớ kiến thức, anh vô anh học hỏi thì hai cái nó không có tương đồng. Cái anh học là ngoài đời, còn cái trong này là học đạo. Mà anh đem cái mớ kiến thức đời vô anh so với trong này thì sao được? Ở ngoài đời mình học gọi là học thức hay là trí thức. Ví dụ người nào mặc đồ vest đeo mắt kiến vô nhìn rất là trí thức. Nhưng mà trong đạo thì không có trí thức, đạo thì chỉ có trí tuệ thôi. Mà trí tuệ từ đâu? Từ cái tu chứ không phải học. Có thể người đã học một, nhưng mà nhờ họ có tư duy, họ có thiền quán, trí tuệ nó sinh. Thì Đức Phật thấy được ngã na luật, nhận chân được cái đó, cho nên Ngài thêm câu nè. Đây quý vị phải vào đọc lại cho quý vị nghe. Này A Na Lực, Như Lai, ngươi hãy nghe Như Lai lãnh thọ thêm, lãnh thọ thêm suy niệm thứ 8 của bậc đại nhân. Thì suy niệm thứ 8 này là gì? Đạo chứng đắc từ chỗ không hí luận, không ưa sự hí luận, không hành hí luận, tức là không ưa, gọi là không và không thích và không hành, chứ không phải từ chỗ hí luận, không phải từ chỗ ưa hí luận, không phải từ chỗ hành hí luận. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân, chắc chắn ngươi có thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho đến chứng đắc tứ thiền, thành tựu an trụ. Hôm qua Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng tứ thiền rồi đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì bây giờ người mà chứng sơ thiền là có gì? Một, ly dục, ly ác pháp. Ha. Rồi gì nữa? Có tầm, có tứ. Tầm là sao và tứ là sao? Ví dụ như bây giờ mình hay dùng cái từ là tầm sư học đạo, phải không? À. Tầm là mình tìm. Tầm là mình tìm, tứ là mình quan sát nó. Ví dụ như bây giờ mình nói thôi, tôi bây giờ á, tôi thích pháp môn niệm Phật. Tôi chọn pháp môn niệm Phật làm cái pháp môn cho tôi tu. Cái đó gọi là tầm. Một khi đi vào cái pháp tu niệm Phật rồi phải tứ, nghĩa là mình hết thật tâm mà tha thiết và chí thành với cái pháp niệm Phật đó, gọi là tứ. Có tầm, có tứ thì người đã chứng sơ thiền. Hay nói cách khác cho đơn giản, người chứng sơ thiền là người ly sinh hỷ lạc, lìa bỏ tất cả mọi cái bất thiện, hay là lìa bỏ những cái không lợi ích. Nói cho mình đơn giản như bây giờ đi, là có an lạc. Ví dụ như là mình hút thuốc, bỏ được thuốc là đỡ tốn tiền nè, không bệnh nè. Bỏ rượu đỡ tốn tiền, không bệnh nè. Bỏ cờ bạc là không tốn tiền, hạnh phúc gia đình đó. Ly sinh hỷ lạc, lìa những cái mà không lành thiện, liền có an lạc, chứng sơ thiền. Thì cứ như thế mà lần lượt lên. Có nhiều người ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc là gì? Khi mình tu tập mà có được cái tĩnh lặng, liền có an lạc. Cái hỷ lạc là cái niềm vui. Ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc là tam thiền đó. Ly hỷ diệu lạc nghĩa là bây giờ những cái vui á mà còn ồn náo đó xa luôn. Pháp Hòa đưa hai cái ví dụ này đại chúng thấy. Ví dụ như hồi trước á, mình cuối tuần mình đi chơi, mình đánh bài, mình nhậu nhẹt đi. Giờ mình lìa được cái đó, cái mình tìm được cái đạo tràng tu. Đây, cái này tạm gọi là sơ thiền nghe. Ly sinh hỷ lạc, phải không? Lìa được cái kia rồi, vô đây là sinh hỷ lạc. Hỷ lạc là niềm vui. Nhưng mà đến khi mình vô đây, mình tập, mình tụng kinh, ngồi thiền, cảnh trí nó vắng lặng, nó không ồn náo như ở dưới kia, mà tại sao vẫn vui? Cái này gọi là định sinh hỷ lạc. Thấy rõ không? Định sinh hỷ lạc. Nó không vui như ngoài kia, nó đi nhẹ nhàng mà tại sao mình vẫn vui? Đây là định sinh hỷ lạc. Nhị thiền. Qua tới tam thiền. Ly hỷ diệu lạc. Nghĩa là mình bây giờ những cái vui mà chị em gặp nhau rồi nói chuyện rồi dây nè, cũng buông luôn nữa. Mình cảm thấy cái này, mình đến một cái chỗ là gọi là cái gì? ly hỷ, tức là lìa những cái vui này để có một cái niềm vui diệu lạc. Diệu lạc tức là nó thù thắng hơn, nó vượt hơn. Hai chữ nha, hỷ với lạc nha. Lạc á, là vui bên trong, hỷ là vui ngoài. Ví dụ như gặp cô vui quá, cười quá trời quá đất, vui trong đạo vậy đó. Hay người đó lên nó hát bài nghe hay, này cũng vui chứ. Mà khác với ngoài đời, khác với ngoài kia, khác với những cái chơi tiệc tùng nhậu nhẹt, nhưng mà cái này vẫn còn là hỷ thôi chứ chưa phải lạc. Khi nào mình ở lên trên đài Quan Âm mà ngồi mình mà cả ngày mà vẫn không có buồn, không chán gì đó, đó lạc rồi, cho nó lạc rồi. Còn dưới này là sắc gọt rồi, nấu nói rồi vậy đó. Cái này hỷ thôi. Nhưng mà cái hỷ này á vẫn có lợi ích hơn là cái hỷ của ngoài thế gian mà mình vui chơi, ăn nhậu, cờ bạc kiểu thế gian. Quý vị hiểu rồi nói không? Thành ra hỷ với lạc. Hỷ là cái vui bên ngoài, lạc là cái tận ở bên trong. Bạn bè gặp nhau trong đạo đó, vậy nè, đó, hỷ. Còn mình ngồi mình tĩnh lặng một mình là lạc. Cho kêu người ta an lạc. An mới lạc được, không an mới lạc được. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc, lìa những cái vui này nữa, để đó có một cái chỗ gọi là an lạc tĩnh lặng. Đó là tam thiền ha. Tứ thiền nè, xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh là gì? Bất cứ một cái gì mình nhận nhưng không có gì mình dính hết. Khởi niệm là xả. Phải mà ví dụ như mình gặp cái bình bông này, khởi niệm bữa nay đẹp hơn hôm qua. Vẫn còn một niệm, nhưng mà vừa đó thôi xả nó. Hoa đẹp biết hoa đẹp thôi, không có đem cái gì ra so sánh nữa hết. Tại vì cái hôm qua nó đẹp của hôm qua, cái này nó đẹp của cái này. Làm sao mình, trên đời này không có cái gì mà xấu hết, tại vì mình so sánh mới thấy xấu thấy đẹp thôi. Thí dụ như mình đóng ăn cà ri, cái mình nói cà ri này cũng ngon, phải chi ăn bún riêu ngon hơn. Nhưng mà cà ri nó có dở không? Nó đâu dở. Nhưng mà tại mình lúc nào cứ đem cái mình thích so với cái không thích kìa, thành ra phiền não. Chứ thật sự cà ri nó cũng ngon, bún riêu nó cũng ngon. Mà cái niệm đó, cái niệm của mình mà đem so sánh, cho nên mình mất an lạc, mất hạnh phúc. Và thành ra mình so sánh riêng họ mình chật lất à, muốn giống ai hết trơn. Tại vì nói cà ri đâu ngon, bún riêu mới ngon. Sao chị nói vậy? Người Ấn Độ ta ăn suốt đời đó sao? Và mình thấy bún riêu cũng ngon, bún quế ngon hơn. Thành thử ra mình cứ nói riết cả đời này mà không bao giờ mình nói trúng gì trơn. Thành thử ra khởi niệm là mất. Trạng thái thiền thứ tư là khi nào bất cứ nhận bữa nay ăn cà ri, vậy thôi chấm hết. Thậm chí cà ri này không ngon bằng cà ri kia cũng không khởi niệm nữa. Xả niệm thanh tịnh, chứng tư thiền. Thật ra nó còn dữ dội lắm đó, nhưng mà tại qua nói gọn để cho đại chúng dễ nắm bắt, rồi dễ mình cảm thấy là mình tu thôi. Chứ còn nếu mà phân tích tỉ mi của từng tầng thiền nữa, nó còn, mình không phải vậy thôi không đâu, nó còn nhiều thứ trong đó nữa. Nhưng mà tại vì á, mình bây giờ là pháp môn tu tắc, nói dài thấy ngán không, nói nhiều thấy mệt không. Giống như nói đi tu đi không, tu dễ lắm, tu sướng lắm, tu hạnh phúc lắm. Nhào vô tu nói trời ơi, quăng cho nó bốn cuốn luật bắt nào thuộc lòng. Rồi này A Nan Luật, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại chứng đắc bốn tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong hiện tại, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và đại thần có hòm đẹp đựng đầy các loại y phục đẹp, buổi sáng muốn mặc liền lấy mặc, buổi trưa buổi chiều muốn mặc liền lấy mặc, tùy ý tự tại. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng vậy, được y phấn tảo làm y phục bậc nhất, Tâm ngươi vô dục, sống trụ chỉ hành này. Câu này rất là hay. Đức Phật nói á, nếu mà mình thành tựu tám pháp này ha, cộng với thêm tứ tăng thượng tâm, quý vị bốn tâm tăng thượng không? Nghĩa là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả nó có cái tên là tứ vô lượng tâm. Nó còn có một cái tên khác gọi là bốn tâm tăng thượng. Bốn tăng thượng tâm. Tăng thượng là gì? Là tăng cái tâm mình lên tới cái chỗ vô thượng. Từ vô thượng, bi vô thượng, hỷ vô thượng, xả vô thượng. Danh từ Phật học gọi là tứ vô lượng tâm. Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Nó có hai tên: tứ vô lượng tâm hoặc là tứ tăng thượng tâm. Thí dụ như á, mình thấy mình thương người đó mới có từ thôi, mới có bi thôi, phải không? Nhưng mà nghĩa là người đó, mình thương người đó, mình giúp người đó, nhưng mà người đó không có hề nhớ đến mình, không có gì hết, mà mình vẫn bình thường đó, thì mình mới đưa từ bi mình tới chỗ vô thượng. Còn ví dụ như mình thương nó, không, cái bữa nó quên. Bởi vì tôi nói rồi, ông bà nói rồi, cứu vật vật trả ơn, chủ nhân nhân trả quán, mới giúp nó từng rồi, từng nãy nhìn tôi nó không ngó chứ. Thật ra mình cũng từ cũng bi mà không tới vô thượng. Thấy không? Mà nhiều khi mình bắt nó phải, mình hỏi mình giúp là tôi giúp nó hết ngày đó chứ. Mà bắt nó nhớ 1 năm đó nghe. Bắt nó nhớ một đời luôn nữa chứ không nói à. Thành tựu không vô thượng. Nếu mà mình tu tới cái chỗ mà vô thượng là vậy đó. Từ là gì? Là ban cho người ta cái, từ là mình làm cho người ta giảm, người ta có niềm vui. Bi là mình làm cho người ta hết khổ. Phóng vào ví dụ vậy nè. Người đó bệnh phải không? Mình tới cạo gió, nấu nước cho người ta xong, người ta hết bệnh. Ta hết bệnh là gì? Là bi. Cho người ta thêm thuốc uống nữa gọi là từ. Nghĩa là cho ta hết bệnh chưa được, phải cho thêm thuốc nữa. Hồi nãy mới giảm cảm thôi, cạo gió xong hơi mới giảm thôi, cho thêm thuốc nữa mới từ bi. Phải không? Rồi ví dụ như bây giờ đó, mình làm cho người đó hết khổ rồi, mình khuyên ta, ta giảm được cái khổ mới có bi à. Dẫn người ta tới chùa cho ta nghe pháp, ta học tu là từ. Từ là cho người ta niềm vui, bi là làm cho người ta hết khổ. Nhưng mà mình hết khổ, nhưng mình hết rồi, mình đi về người ta khổ lại. Phải kiếm phương pháp gì giúp cho người ta, để cho người ta tu tập, để lúc không có mình người ta vẫn ok. Quý vị hiểu ý không? Đó. Thí dụ Pháp Hòa lên đây 10 lần lên đây là hết 9 lần rưỡi bệnh. Lần nào cũng không khỏe. Hình thử ra mấy chú mấy cô ở đây là ai mà rành Pháp Hòa là chuẩn bị trước. Ngày hôm qua có ông đạo hữu là ông mua được cái mấy cái bình oxy đó. Hình thử ra thí dụ như người bệnh tới mình nói trời tội thầy quá, sao thầy ráng đi. Trời ơi, hồi sao cái đó mới có tờ mới có bi à. Dạ, nói cho tôi, thôi tôi ráng, nhưng mà giờ làm gì cho tôi hết. Quý hiểu ý không? Từ bi. Hỷ là mình vui phải không? Hỷ là mình vui. Xả không phải là mình ôm một cục rồi mình xả. Ngay cái lời điều mà mình không thích xả liền, chứ không đợi ôm rồi mới xả. Nói một cách khác, tâm đừng dính mắc là xả. Nó là một nghĩa khác của chữ xả, chữ đừng chấp chứ không có gì hết á. Còn mình chấp cho cả cuộc cả tháng rồi bắt đầu mới kiếm cách xả cũng được, mà tháng nay mình ôm. Hơi ngay cái giây phút mình nhận ra được mình không thích là xả liền. Cho nên gọi là xả đó. Bốn tâm thượng tâm ha. Nếu người nào có được cái đó sống an lạc ngay trong đời hiện tại. An lạc ngay trong đời hiện tại. Dễ được, không khó. Bây giờ Phật nói ví dụ. Người nào có được cái này cũng như ông vua. Có một cái rương. Kêu là cái hòm á. Sẵn đây Pháp Hòa nói này luôn. Quý vị biết cái thùng phước xương không? Biết chữ phước xương là gì không?
Phước là làm phước.
À, xương là cái gì? Mỏng manh hả? bỏ 2 đồng vô là xương. Bỏ 20 vô mưa hả? Chữ xương là tiếng Hán, nghĩa là cái rương, cái thùng, người Bắc kêu là cái hòm. Quý vị đi ra chùa Bắc, quý vị sẽ thấy người ta đóng cái thùng, người ta để là hòm công đức. Thì cái chữ hòm công đức là người ta dịch từ cái chữ xương đó. Thì cái chữ phước xương nghĩa là gì? Nghĩa là thùng bỏ phước vô đó. Quý vị hiểu ý không? À thì sẵn tại nói cái hòm nè, trong này cũng dịch từ cái hòm đó mà mới nói. Người miền Nam sợ cái hòm lắm. Người Bắc kêu cái hòm là cái thùng, người Nam là cái hòm là cái quan tài. À, nhưng mà tiếng ở dưới miền Tây á, hòm nó cũng có nghĩa là đất ở trong người mình á. Phải không? Thử ai miền Tây mới biết cái chữ đó. Thí dụ như Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ mà kỳ đó, trời ơi thằng nhỏ nó nở dơ ghê nghe hòm không. Tiếng miền Nam á, hòm á, tiếng miền Tây là hòm là đất á, đất ở trong người kêu hòm đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa bị đòn một trận cũng cái chữ hòm rồi nè. Tại vì á, hồi nhỏ đó bà già Pháp Hòa thì giống như mà người lớn là hay dị đoan, mà ít có nghe, lâu lâu tự nhiên đâu phát cái chữ đó, cái ngớ cái chữ kia không mà quên cái hòm là cái đất. Cái Pháp Hòa mới nói mà hai mẹ con hòm không à. Cái bà già bà tự Pháp Hòa nói cái vụ kia bà lâu bà đánh vì người ta dị đoan mà nghe. Nhưng mà thành thử quý vị thấy không, ở quý miền Tây á, kêu cái quách á là cái 4 miếng dán á, mà đóng mà chôn con nít á, kêu là cái quách chứ không kêu cái hòm, cũng không kêu là quan tài, bởi nó còn nhỏ, nó còn nhỏ, tức là mình ý nó là mình bỏ nó luôn á, mình không có, con nít á chết không kêu chết, kêu bỏ. Ví dụ như ta nói con tôi bỏ hết đứa con, ở dưới miền Tây nó gọi vậy. Tại ý tại sao? Vì con nít nó mất rồi người ta không muốn nhắc tới nhắc lui, phải không? Thành thử kêu bỏ, bỏ nó vô cái quách, bỏ quách á, bỏ quách đi, hiểu không? Thầy kêu cái chữ quách á, bỏ quách đi, không có nhớ tới nó nữa. Thà thứ nội cái miền của mình thôi là 3 miền là mình thấy chữ nghĩa nó khác rồi. Thì ông vua, Đức Phật nói giống như ông vua, ông có cái hòm, có cái rương, cái thùng, ví dụ vậy. Có quần áo đẹp, muốn mặc lúc nào cũng được. Đức Phật nói người tu mà có được những cái tư duy này nè, như là người có áo đẹp muốn mặc lúc nào cũng được. Phong Hòa ví dụ như mình hôm qua mình có nói đó, mình nằm biếng mình đi tụng kinh, cái mình nói không được. Ngài A Na Luật tư duy nói rằng đạo chứng đắc từ sự siêng năng chứ không thể từ sự lười biếng. Mình đã bỏ tiền mình đi tới đây, mình bỏ công sức đủ thứ việc hết tới đây, không lẽ tới đây để ngủ? Tới đây tu mà. Nói đụng chạm em quá. Cái là mình ngồi dậy. Thì cái gì trường hợp mà ngồi dậy như vậy đó, giống như mình có cao đẹp mụn mặt lúc nào, ngay cái chỗ mình đang nằm ngủ mình muốn nướng thêm đó, mình nhớ cái đó mình ngồi dậy, cái là như ông vua có áo đẹp muốn mặc lúc nào cũng được. Ngay cái chú giây phút đó là thiền đó. Mà ngay cái giây phút mình muốn nướng nữa đó là vượt chướng ngại. Vượt chướng ngại mà không phải một thứ. Ví dụ như bây giờ mình nói cái vấn đề ăn uống thôi, thì mình đi tới mình không có đúng cái gì mình muốn cho mình nhớ. Chứng đắc từ chỗ vô dục, không mong muốn gì hết, có gì hưởng nấy. Chứng đắc từ chỗ tri túc, có ăn là được rồi. Đức Phật nói tiếp: Này A La Luật, nếu ngươi thành tựu 8 pháp suy niệm của bậc đại nhân, lại chứng đắc 4 tâm vô thượng này nữa, Sống an lạc ngay trong đời hiện tại dễ được không khó, thì cũng như vua và vương thần có cai bếp làm các thức ăn ngon lành mỹ diệu. Này Ana Luật Đà, ngươi cũng như vậy, thường sống bằng món khất thực, làm món ăn độc nhất, tâm ngươi vô dục, sống với trụ chỉ hành này. Đức Phật nói người mà có được cái này giống như ông vua, ông quan có người cai bếp. Cai bếp là gì? À, là cái đầu bếp, mà cái người mà coi tổng quản cái nhà bếp đó, cái người mà nấu ăn cho vua đó, người ta gọi là ngự thiện. Cái bến tàu mà vua tấp vô là bến ngự, đậu để mà vua ăn là đậu ngự. Thì cái ông đầu bếp mà nấu cho vua là ngự thiện. Mà mình nói bây giờ là cai bếp, tức là người tổng quản nhà bếp. Ông vua, ổng có cái người tổng quản nhà bếp, muốn ăn cái gì cũng được bất cứ lúc nào. Người tu mình cũng thế. Nhưng mà khác chỗ này nè. Sống bằng món ăn khất thực. Đi khất thực á. Vậy mà như vua, như ông vua có người cai bếp. Thật sự đi ăn khất thực sướng hơn. Được thấy rất là nhiều món. Và Pháp Hòa hay đùa và nói á, Đức Phật là người phát minh ra buffet đầu tiên nhất. Quý vị nghĩ có phải không? Sáng ra cái Phật bây giờ mình á, là ta để sẵn cái mình lấy dĩa mình gấp. Phật cầm cái bát không, Phật đi, người cho miếng đậu, miếng bánh, buffet chứ gì nữa. Thành thử Phật là người sáng chế ra buffet. Thành thử mình bây giờ mình có buffet không phải là cái mới, mà mình là đi khất thực, nhưng mà khất cách khác. Người ta mình ôm bát không để người ta để vào, bây giờ người ta để sẵn để mình tự gấp. Thì trong Đức Phật nói á, thường sống bằng món khất thực, làm món ăn độc nhất. Ăn độc nhất, tâm ngươi vô dục, bởi vì mình không có một cái mong cầu. Người đi khất thực là làm gì có biết cái gì mà mong cầu, bữa nay tôi được ăn món gì. Thành thử ra sống một cách tâm không khởi dục, nhất là về ăn uống. Thời quý vị đã đến đây nè, quý vị không bao giờ đặt cái vấn đề là tôi tới đây tôi biết chùa này ăn món gì cho tôi mới tới. Không có. Mình tới tu học mà. Thời đó ra nhà bếp nấu cái gì, bước vô bếp là nhận cái đó rồi, là cứ lấy như thế thôi. Mình vô dục nghĩa là không mong cầu gì hết, nhưng mà ngược lại mình rất là tri túc, biết đủ, lấy vừa đủ ăn mà chấp nhận những nơi mà người ta cúng dường. Thì giống như mình không phải là vua, nhưng mà thật sống như vua. Tại vì mình có được cái tâm gì? Tâm vô dục. Này A Na Luật Đà, nếu ngươi thành tựu tám suy niệm của bậc đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và vương thần có nhà cửa đẹp hoặc lầu các cung điện. Này A Na Luật Đà, ngươi cũng như thế, ngồi dưới gốc cây lấy sự tĩnh mịch làm ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục. Các thầy hồi xưa ở trong rừng á, đâu có nhà cửa tịnh xá ở đâu. Ở đâu? Ở dưới gốc cây. Thì cũng giống ông vua, ông ở trong nhà, mình ở gốc cây mà mình an lạc. Phong vào ví dụ nè. Thí dụ như bây giờ đại chúng mình á, ở nhà người nào cũng có một cái giường, nhưng mình ngủ cái giường mà mình mua với xứng tiền mình có khả năng mình mua cái giường đó mình ngủ. Bây giờ quý vị thấy giấc ngủ đó nó ngon hơn hay là mình mua cái giường mấy chục ngàn, nó có bao nhiêu cái phân sình đấm bóp gì đó nhưng mà chưa trả ốp? Giờ mua cái giường nào? Thấy không? Thật sự quý vị thấy là bây giờ nè, có phải là thí dụ bây giờ mình đi một chiếc xe thiệt là mắc tiền, nhưng thật sự mình chưa trả ốp, mình cũng hồi hộp lắm chứ. Không biết cái job của mình được, bây giờ thấy người ta lay off rần rần, mà nhất là cái hãng mình mà lay off mà chưa tới phiên mình là cũng hồi hộp lắm. Thật ra khi nào mà chiếc xe cùi, chiếc xe bình thường, Mình không dám nói là mình đi chiếc xe cũ kỹ hư hao, tại vì mình không biết sửa. Nói tóm lại là chiếc xe gì mình đi mà còn tốt, mà mình thấy mình không bận tâm gì nó quá nhiều, là chiếc xe đó như mình ở nhà tốt vậy thôi. Có nhiều khi mình ở một cái chỗ rất bình thường, nhưng mình tâm mình không có lo lắng, không có sầu khổ cái chuyện gọi là nợ nần gì hết. Thì Đức Phật nói á, người mà cái vị mà sống được với cái 8 cái suy niệm này đó, cũng giống như là cái người ở gốc cây mà không có mong cầu gì hết, tại ở gốc cây mà cầu gì. Mà quý vị biết Đức Phật kỹ đến mức độ là nếu mà các thầy ngày xưa mà ở gốc cây đó, Phật không cho người nào ngủ dưới một gốc cây quá 3 đêm. Tại sao? Sợ mình sanh cái tâm thích cái chỗ đó. Ví dụ trong một cái rừng đó, mình lựa được một cái lõm đất mà nó bằng nhất. Ồ, cái gốc cây này nó vừa quá, kê chêm như cái gối nằm vậy, nằm thích quá. Thôi tôi cũng đi đâu hết, tôi ở đây. Phật cũng không cho. Phật nói vậy là vẫn đắm nhiễm. Ngày xưa các thầy là không ở trong chùa, ở trong rừng không ạ, tại chủ trương của Phật mà. Thì sau đó ông vua Ba Tư Nặc á, ông vua Tần Bà Sa La đó, ông mới thưa với Phật là bây giờ Phật mỗi ngày mỗi đông đệ tử rồi, rồi Phật ở trong rừng như vậy nè. Một á, là thí chủ Phật tử chúng con muốn tiến tới cúng dường thăm viếng đồ cũng khó khăn, bị biết ở rừng nào kiếm. Rồi thứ hai nữa đó là mưa gió các thầy cũng không có được thoải mái. Rồi thứ ba nữa là phải có cái chỗ để mà Phật tiếp khách hành đạo, bởi vì bây giờ đông rồi. Thì Phật mới nhận lời của vua Tần Bà Sa La là nhận đất của ông vua cúng dường. Thì lúc đó vua Tần Bà Sa La mới cúng cho Phật cái khu vườn trúc do ngài Mục Kiền Liên mà ngài Xá Lợi Phất đi chọn cái chỗ đó. Thì Đức Phật mới đặt cho cái ngôi chùa đó là Tinh Xá Trúc Lâm. Thế thì cái ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật đó là Tinh Xá Trúc Lâm, ở tại thành Vương Xá, do vua Tần Bà Sa La cúng dường. Từ đó chúng ta bắt đầu mới có cái chương trình là xây dựng chùa chiền, chứ trước kia là không có. Chúng ta không hề có giáo hội. Thời Phật chỉ có tăng đoàn. Rồi sau khi Đức Phật mất đi thì ngài Ca Diếp thế cho Phật coi sóc tăng đoàn. Nhưng khi đạo Phật truyền xa rồi thì bây giờ tăng đoàn không còn. Thì chúng ta bắt đầu mới muốn truyền bá thành một cái hệ thống, cho nên bắt đầu mới tổ chức thành giáo hội. Như vậy thì thưa đại chúng, là cái giáo hội là phương tiện sau này vì quần chúng, vì mọi người mà lập để có hệ thống tổ chức sinh hoạt. Vì vậy cho nên các thầy phần lớn là không có rành hành chánh, bởi vì tu mà mục đích tu tập để giải thoát nội tâm, còn hình tướng tổ chức là sau này vì phương tiện mà làm. Mình hiểu được như vậy thì mình thông cảm dễ, và mình thấy rằng á, cái chính yếu của Đức Phật không phải là tổ chức những hội đoàn, những cái gọi là những cái giáo hội để đi làm gì, mà mục đích là nếu có là chỉ tăng đoàn, mà mục đích là tu tập chuyển hóa nội tâm. Còn hình tướng mình phải làm gì nhớ chỉ là phương tiện, mục đích chính là hướng tới chỗ nội tâm an lạc. Thí dụ mình tổ chức thành một đoàn thể được chứ có sao, nhưng mà với điều kiện là đoàn thể này phải đưa mình tới chỗ tu tập. Nếu mà đoàn thể này tập hợp chỉ vui chơi cho qua ngày thì không nên, bởi vì nó không phải là chủ đích của đạo Phật. Thì quý vị có đi tham dự gây quỹ, đại nhạc hội vân vân, biết đây là phương tiện nhằm tạo một cái ngân quỹ, ngân sách để xây dựng một cái gì nhằm đưa đến chỗ tu tập. Chứ mục đích của mình không phải này. Nhưng mà trong muôn ngàn những phương tiện, thì đây là một trong những muôn ngàn phương tiện. Mình hiểu thì mình không chấp. Không chấp gọi là xả, mà có cảm thông gọi là hỷ. Hỷ xả là vậy đó. Do tôi cảm thông cho nên tôi buông xả, tôi không chấp. Và người làm phương tiện phải biết chừng mực của phương tiện, không đi quá những cái nhu cầu hay là những cái gì mình có thể làm. Có vào ví dụ như á, quý vị giúp chùa, nhưng mà quý vị có thể gây quỹ bất cứ hình thức nào, nhưng mà không có thể bắt thầy trụ trì làm chủ hội. Cái này phương tiện để gây không, thầy không thể làm điều đó được. Rủi người ta quịch hội làm sao? Rồi thầy ngồi thầy niệm Phật mà không biết bữa nay ai hút hội ha. Khổ lắm. Lúc đó không thành niệm Phật mà niệm hội. Niệm có ai tới phiên ai hút hội. Niệm trời ơi, biết giờ bảo ở đâu bảo quịch hết kỳ này. Thứ ra rốt cuộc rồi mình thấy không? Rất nhiều phương tiện, nhưng có những cái nó phải không thể làm được. Phương tiện là phương tiện, nhưng mình phải có chánh niệm ở mỗi phương tiện để chúng ta không bị phương tiện làm khổ mình và làm hư cái tâm tu của mình. Xây chùa cho ai tu đâu chưa thấy mà mình hư mất đất rồi. Nó uổng đi. Này A Na Luật, nếu ngươi thành tựu tám pháp suy niệm đại nhân, lại cũng chứng đắc bốn tâm thượng này, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và vương thần có giường đẹp trải lên bằng chăn nệm, đệm bông phủ lên bằng gấm the lụa sa trung, có chăn đệm hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. Này A Na Luật, ngươi cũng như vậy, chỗ trải bằng cỏ, bằng lá cây là chỗ ngồi bậc nhất. Vì sao? Tâm người vô dục sống với trụ chỉ hành này. Hồi đó đó, mình là mỗi người có một cái tọa phụ là cái tấm vải để mình ngồi. Cái bồ đoàn, chữ bồ á là cỏ khô, chữ đoàn là tròn. Lấy cỏ khô quấn tròn lại để ngồi thiền kêu là bồ đoàn. Bây giờ á, mình làm bằng cái hộp quýt, cái vỏ thôi, hoặc là làm bằng cát, hoặc là làm bằng gòn. Nhưng mà cái gòn á, hay là cái bút á, là khó ngồi, là tại vì ngồi nó thụng á, nó xẹp á, nó đi theo cái chiều, đôi khi mình ngồi lưng không có chắc, không có vững. Chờ cái mà ngồi vững lưng nhất là làm bằng cỏ khô. Còn nếu không có nữa là cái hộp, cái vỏ của cái vỏ quýt á, thì mình dồn thì mình ngồi á, nó vững là một, cái thứ hai nó không có hầm. Ví dụ bây giờ quý vị lấy cái tọt, cái gối này mà quý vị mai bằng một lớp da vô, ngồi hầm lắm, ngồi chịu được đâu, ngồi không có lâu được. Cho nên mình phải ngồi cái gì mà để cho nó thoải mái mình. Thà thử ra như vua mà người ta ngồi, người ta nằm ở trên giường êm nệm ấm, mình đâu có mấy cái đó, nhưng mình vẫn an lạc ngồi ở trên cái gối cỏ, ngồi ở trên cái tấm tọa cụ của mình. Vì sao? Vì tâm mình vô dục. Ví dụ như là người đời á, người ta đủ kiểu áo hết, người tu một kiểu thôi, suốt đời cũng chỉ cái áo nâu, cái áo lam, cái áo vàng đó thôi, cũng nhiêu màu đó, cũng ba màu đó, cũng cái kiểu vạt hò hay là La Hán hay là Nhật Bình gì đó, nhưng mà không thay đổi gì, cứ như thế. Nhưng mà cái mốt này mãi mãi, không bận lòng coi thời buổi này mốt gì nữa. Còn mình coi vậy chứ mình hơi bận lòng á, mình phải update cho mình mặc đồ. Chúng ta nói trời ơi, thời buổi này mà còn mặc kiểu này nữa, phải không? Còn các thầy đó, thời buổi nào cũng kiểu này. Còn mình thì thời buổi này mà còn kiểu nào nữa này nữa. Thì mình lúc nào cũng là kiểu này, ngay cả tát tóc cũng kiểu à, một kiểu thôi. Còn mình thì phải nhiều kiểu à. Mà nhiều khi mà người ta nhìn cái tóc mình, ta còn phê phán mình là nhà quê, thời buổi này mà để tóc này. Còn các thầy thì thời buổi nào cũng tóc này. Hai cái nó khác. Rồi lý do tại sao mà người tu phổi tóc, tại sao phải cạo đầu? Một, tóc là tượng trưng cho phiền não, rối rắm. Cái rối đó là tượng trưng cho rối rắm phiền não. Cho tu là mình phủi nó đi. Cái thứ hai là mình làm giảm đi những cái bận lòng bận tâm mà răng với tóc. Cái ăn, cái mặt, cái tóc tai của mình nó mới làm mình mất thời gian và tốn kém. Cái thứ ba nữa đó là làm cho mình khác với người thường. Khi mình cạo đầu là dĩ nhiên mình nhìn là mình khác với người đời rồi. Mà hãy khác với người đời thì tâm của mình, hình tướng mình đã khác thì tâm mình phải khác. Gọi là tâm hình phải dị tục. Có nhiều khi mình có tướng tu mà tâm không tu, cái này không được. Cái này mới có cái tướng mà chưa có cái tâm. Mà làm sao thân mình, thân tướng mình và tâm hồn mình phải khác với người đời thì chư tổ gọi là tâm hình dị tục. Tâm và hình tướng của mình phải khác với cái thế gian. Này A Na Luật, nếu ngươi thành tựu 8 suy niệm của bậc đại nhân lại cũng chứng đắc 4 tăng thượng tâm này, sống an lạc ngay trong đời hiện tại này dễ được chứ không khó, thì cũng như nếu ngươi an trụ phương Đông chắc chắn được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Nếu an trụ phương Tây, phương Nam, phương Bắc chắc chắn được an lạc, không có chỗ tai họa hoạn đau khổ. Người mà có được cái này thì đâu nhất thiết ở phương nào, phải không? Dạ. Như vậy có cần coi phong thủy không?
Dạ.
Không. Tại vì mình sống an lạc thì phương nào cũng là an lạc. Cho nên đây một cách giải thích nữa nha. Tại sao Thái tử Sĩ Đạt Ta khi sanh ra đi 7 bước thì cũng có một cái lý thuyết khác, một lý khác, lý giải khác. Nói về không gian thì có Đông Tây Nam Bắc. Nói về thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vĩ lai. 3 cộng với 4 là 7. Đó cũng là ý nghĩa của 7 bước. 7 bước hoa sen. Ý là Đức Phật là người tỉnh thức giác ngộ, vượt không gian, vượt thời gian. Người có an lạc giải thoát, quá khứ, hiện tại, vĩ lai vẫn an lạc. Đông Tây Nam Bắc vẫn an lạc. Cái đại hồng chung của người Việt mình đúc á, ở mỗi cái chấu á, tròn mà để mình vọng chuông đó, nó để 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mình xoay cái chuông qua mùa xuân để mình vọng đó. Mùa hè mình xoay chuông qua mùa hè mình vọng đó. Để chi? 4 mùa đều phải tỉnh thức. Người mà an lạc rồi á thì đâu nhất thiết phải là mùa hè mới đẹp đâu. Mùa đông đẹp không? Đẹp lắm. Mùa đông có cái đẹp của mùa đông. Quý vị nào mà ở xứ tuyết á là sẽ thấy được cái đẹp của mùa đông. Có những lúc tuyết nó bám trên cành thông á, dày mà như là những cây san hô. Rồi á, có những lúc á tuyết nó hơi tan, nó thành ra những cái giọt nước rồi nó đông lại, nó trắng tinh lên trên cành như là cây pha lê. Rồi tuyết không phải là một loại đâu nha. Có những lúc nó rơi như những hạt cát. Có những lúc nó rơi như là cái hạt cái hạt gì mình hay nấu chè mình ăn á, bột bán. Có những lúc nó rơi thành những cái hoa tuyết, mình thấy rõ từng cánh hoa. Mùa đông nó vẫn đẹp, mùa xuân vẫn đẹp, mùa hè vẫn đẹp, bởi vì mùa nào cũng đẹp hết. Thì nếu mà mình là người mình biết nhận chân được cái đẹp của mỗi mùa thì mùa nào mình không an lạc, mà mình đâu có bắt buộc là mùa nào. Thành thử ra Đức Phật nói như người mà nhận được cái này thì an lạc ngay trong đời này, an trú phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc vẫn bình an. Thì Pháp Hòa nhân đây Pháp Hòa giải thích thêm một cái lý nữa để cho đại chúng biết thêm một cái ý nghĩa tại sao có 7 bước hoa sen. Thật ra 7 bước hoa sen nhiều cách giải lắm. Nói về sự xuất hiện của chư Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni là người thứ 7 so với 6 vị Phật trước. Quá khứ tỳ bà thi, thi khí tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm mâu ni, ca diếp thích ca. Vậy thì 7-6 vị trước là 6 vị Phật đó. Quá khứ tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật. Rồi tới Phật thích ca là Thích Ca Mâu Ni Phật là thứ 7. Đó là 7 bước. Rồi cái nghĩa thứ hai nữa là gì? Là không gian thì Đông Tây Nam Bắc. Thời gian là quá khứ, hiện tại, vị lai, là 7 bước. 7 bước cũng tượng trưng cho thất giác chi, là trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả. 7 bước để an lạc, giải thoát. Mà con số 7, người Ấn Độ, theo người Ấn Độ, con số 7 là con số cát tường, con số thành tựu mọi việc. Cho nên cái gì mà người ta muốn chúc tụng, ta đều nói số 7 hết. Và thưa đại chúng, thực tế Đức Phật không hề đi 7 bước gì hết. Phật vẫn sanh ra bình thường, không có gì khác hết đó. Nhưng mà người Ấn Độ xưa giờ, người ta có một quan niệm là vị nào là người ta tôn kính như một bậc vĩ nhân, bậc xuất thế, người ta hãy đặt ra những câu chuyện để nói lên những cái điều đặc biệt về vị đó. Đức Phật cũng không khác. Nhưng ở đây mình là Phật tử thì mình phải nhận cái lý, cái ý nghĩa, cái chiều sâu của mỗi cái một câu chuyện, chứ đừng có dính mắc vào những cái hình thức. Quý vị hiểu ý không? Những hình thức. Mà nếu mà mình dính vô, mình nói là nó là thần thoại, nó là cái chuyện quan đường, thì mình không chấp nhận. Còn nếu mình nhận rằng cái lý ý nghĩa sâu sắc bên trong, ví dụ như người Việt mình có câu chuyện Âu Cơ sanh ra trăm trứng trăm con đó, rồi mình sẽ đặt làm gì người nào mà sanh ra được trăm người con, thì cũng phải hiểu rằng cái đó chỉ là một câu chuyện để biểu lên, nói lên được cái quý giá trị, cái quý báu của cái dân tộc đó, dễ thôi. Còn nhiều việc mà ta nói về Đức Phật thì chúng ta chỉ biết là xưa giờ ai cũng vậy, hễ mà người ta thần thánh quá một vị nào thì những câu chuyện phải được đưa ra. Bây giờ á, Đức Phật nói tiếp nè. Hôm qua đó mình có nói đến bốn thứ, tức là ngài A Na Lục các ngài chứng được 7, rồi Đức Phật cho thêm một nữa là 8, phải không? Hôm qua mình nói 4 rồi. Hôm qua mình nói là đạo chứng đắc từ vô dục chứ không phải hữu dục, đạo chứng đắc từ tri túc chứ không phải từ nhàm chán, đạo chứng đắc từ viễn ly chứ không phải ưa tụ hội, từ sự tinh cần chứ không phải biến nhát. Và cái thứ năm nè, đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải tà niệm. Bữa đầu Phá Hòa có nói nhiều về chữ niệm đó. Niệm nghĩa là chuyên tâm, chú ý. Niệm nghĩa là sự hồi tưởng, nhớ nghĩ. Như mình đi chợ hay đi chơi, mua một món quà về để lưu niệm. Khi mình lưu lại cái đó, nhìn là nhớ lại. Rồi mình tặng cho cái người đó một món quà để người đó làm kỷ niệm. Rồi một vị nào mình thương quý, thí dụ một hòa thượng nào đó mình thương quý, sau khi ngài mất, vật dụng của ngài còn mình để lại hết, mình làm một cái phòng gọi là kỷ niệm đường, tức là cái nơi chốn để kỷ niệm, để lưu lại những món vật của vị đó, để chúng ta cũ rồi không còn nữa, để chúng ta nhớ. Người đó đi lâu rồi nhưng mà lâu lâu mình hoài niệm về người đó. Vậy thì chữ niệm là nhớ nghĩ. Nhưng mà trong nhà Phật, tất cả chúng ta không lúc nào chúng ta không có niệm hết á. Niệm hết á. Nhưng mà cái cách tu tập của đạo Phật là phải chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là sự nhớ nghĩ chân chánh, sự tư duy nhớ nghĩ, lưu tâm chân chánh. Ví dụ như á, cái người đó làm mình khổ mà nhớ hoài người đó để làm mình bực bội, thì cái này là chánh niệm hay tà niệm? Tà, nó không thật. Cái người đó làm mình khổ mà tại sao phải niệm hoài? Cho nên ví dụ như mình nhớ Phật, mình đọc danh hiệu Phật thì gọi là niệm Phật. Ở đây quý vị thuộc cái bài nguyện đem công đức này không? Là mỗi khi mà đọc lên quý vị đọc theo phải không? Vậy thì quý vị đã thuộc lòng bài này chưa? Quý vị có nhớ không? Nhớ là niệm đó. Mình có niệm đó không? Niệm bài hồi hướng không có. Vậy thì niệm các bài kinh gọi là niệm pháp. Niệm danh hiệu Phật gọi là niệm Phật. Nhớ tới hình ảnh quý thầy. Thí dụ mình nhớ, ồ thầy đó đó, thầy có cái tâm rất là từ bi. Cái mỗi khi mình làm cái gì mình nhớ tới thầy mình đó, tôi học cái hạnh của thầy đó. Đó là niệm tăng. Nhớ những hạnh đức của các thầy gọi là niệm tăng. Thành thử ra mình không bao giờ ngưng niệm. Và mình nhớ là mình không bao giờ vô niệm. Nếu mình vô niệm mà mình vẫn ăn thì mình là robot. Ăn mà không biết mình ăn gì là robot rồi. Để cầm cái dùi lên, biết tôi đang cầm cái dùi, gọi là chánh niệm. Còn cầm cái dùi lên mà hỏi làm gì không biết. Thì ngài Huyền Giác trong chứng đạo ca đó, ngài cũng vỡ cái chỗ này. Đừng nghĩ rằng tu đến chỗ vô niệm. Nếu người nào nghĩ rằng mà tới chỗ vô niệm thì mình chẳng khác gì một người gỗ. Tại vì ngày xưa không có từ robot. Ngày xưa người ta có thể chế được một cái người gỗ rồi điều khiển họ thì thời xưa gọi là mộc nhân. Mộc nhân là người gỗ. Bây giờ chúng ta chế được một cái người đó vẫn đi đưa đứa cháo đưa nước gì mà là robot. Bây giờ bên Nhật á quý vị biết không? Nhật á có mấy chục ngàn ngôi chùa. Nhưng mà tu sĩ chỉ có mấy ngàn người thôi. Cho bây giờ không đủ người để tụng kinh. Và người ta đã chế ra một con robot biết tụng kinh. Mặc áo tu đàng hoàng. Rồi người ta tụng sẵn kinh ta gắn vô con robot đó. Mình mời một thầy mà tới tụng kinh á, có thể tốn ngàn đồng. Ví dụ vậy đi. Đi vô cái công ty chuyên môn cho mướn robot tụng kinh có 400 à. Rồi cái đám tang đó không có thầy tụng mới đưa con robot nó vô làm vậy. Nó ngồi tụng vậy nó cũng gõ chuông gõ mỏ tụng nhưng mà nó có niệm không?
Không.
Nó tụng để cho nó chỉ satisfy, nó làm cho thỏa mãn là người ta nghĩ rằng có đám tang là phải có tiếng tụng kinh cho nó ấm cúng. Nhưng mà người con robot nó tụng thôi. Chứ cái tâm của nó chưa giao cảm với người sống người mất ở đó. Phải vậy không? Thành thử ra thí dụ mình mở cái máy niệm Phật được để trợ duyên cho mình niệm theo. Chứ mình không nên để ý là có máy niệm Phật tôi khỏi niệm. Cái máy niệm Phật 50% là trợ duyên cho mình để mình niệm theo máy. Chứ không phải bỏ mặc cho cái máy nó niệm mà mình khỏi niệm. Hai cái đó nó khác. Thì cái máy niệm Phật là một phương tiện trợ duyên, chứ đừng nghĩ vô nó và nghĩ rằng mở máy rồi thôi mình khỏi niệm. Mà mình niệm như vậy á, thì khi mình có niệm á, cái tâm mình có niệm thì nó mới đưa vô cái tàng thức mình. Thì khi mình cần nó mới đi ra. Còn nếu không có thì sao nó ra được, nó tương ứng được. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp rất cần. Quý vị nhớ một vài câu kinh ngắn cũng được nữa. Con nguyện được sống đời rộng rãi. Con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Để theo Ngài trên bước đường lành. Chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời. Phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Con nhớ Đức Di Đà lạc quốc. Thuộc vài câu đó bỏ túi. Lỡ lúc nào mà mình phiền não là, kinh đã xác định rồi. Ngoài tham sân si hận ngập trời. Chỉ cần có đẩy con mê cho con không hiểu. Phá si mê là trí tuệ tuyệt vời. Thế gian là thòng tham còn sân còn si. Nơi nào còn chúng sanh, nơi đó có địa ngục. Bởi vì sao? Mỗi chúng sanh có đủ 3 cửa địa ngục. Là gì? Tham sân si. Vậy thì ngồi đây hết tham, hết sân, hết si chưa?
Chưa.
Nhưng mà mình tạm thời mình biết đóng cửa, không để nó mở, thế thôi. Mình tu là mình biết đóng cửa địa ngục. để mở cửa thiên đường, cửa cực lạc, chứ không phải nó không có nha. Thử ra mất dép coi. Trời ơi trời, đi chùa rồi mà còn tham. Hồi nãy tôi đi má tôi dặn rồi, mình mang chiếc đôi giày tốt. Xong cái nghĩ bụng cũng cái tật nổ. Hết bữa nay đông người nè, mang đôi giày cho ta khen, thấy chưa, ham nổ. À, nếu mà mình ham nổ, có một câu pháp nhắc mình nha. Đời cái gì, cuộc đời khác thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Thật ra nếu mà mình lỡ mình ham nổ quá mà mất đôi giày, bực bội lên cái cầu kia phóng ra liền. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Mà thiệt sự quý vị, để cái gì mà tốt quá mình sợ nó hư, trầy trụa khổ lắm. Còn mang cái đồ cùi đi tới đâu được. Nói vậy có nghĩa là mình không được mang đồ tốt, nhưng mà đó là cái tâm lý. Cái gì mình có quý có tốt là sợ mất, cho nó hồi hộp. Đó là lý do tại sao mình đi vô chùa tu không mang vàng dòng đi theo. Ví dụ bây giờ mình mang đồ tốt, lỡ mình ngủ á, mình lột rồi nó tuột ra mất, rồi mất nó lạc đâu, hỏi bà hai, chị thấy cà rá em để không? Bà kia phải trộm, nó bà nghĩ sao bà hỏi tôi. Tại sao một hồng được bà không hỏi bà hai vợ tôi, thấy chưa, có chuyện không? Dạ, nó rửa ra bây giờ không hỏi á thì quá tiếc đi, mà hỏi lên á là bị giận bích long, mà không hỏi là bắt đầu nghi nghe. Bà đó bà đang chắp tay vậy nè, ngó này. Cái tay bà có cái chiếc cà rát của mình đâu. Khổ lắm. Chánh niệm tức là mình nhớ. Đạo chứng đắc từ chỗ định ý chứ không phải loạn ý. Thưa đại chúng, cái ý của mình á, con người mình có 6 thứ phải không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì cái ý của mình á, nó giao, nó nhìn gì thấy, nó phân biệt rồi cất vô. Mà ngộ cái là không ít khi nào mình nhận sự việc như là lắm, đa số là so sánh. Thậm chí cũng người đó đó, mình gặp lại, trời, lúc này sao trẻ vậy? Nghĩa là mình so với hồi trước đó nha. Lúc này sao ốm vậy? Lúc này sao mập vậy? Lúc nào mình gặp bất cứ cảnh người đều nói hết. Thành nữa mình ít có khi nào. Rồi mình gặp nhau, người Việt mình gặp nhau có mấy việc để hỏi nè. Hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi ở đâu, hỏi làm gì, hỏi lương tháng nhiêu. Mà một là nhất là cái vụ mà hỏi tuổi nha. Có nhiều khi Pháp Hòa nhớ, có nhiều vị gọi lên nói chuyện với Pháp Hòa ở xa, tâm sự biết bao nhiêu chuyện đau khổ mà không bao giờ nói tên. Thì Pháp Hòa đâu biết tên gì đâu, cũng chẳng biết người đó làm sao để xưng hô, và cũng cứ kêu cô tới tấp thôi. Có nhiều khi họ lớn tuổi mà họ không chịu nói mình, họ đâu nói với mình, cũng kêu chị. Hỏi tới cả năm sau, sau một năm trời tâm sự, lúc đó tin tưởng rồi đó. Lúc đó mới nói, dạ con tên đó đó. Thầy có ngạc nhiên không? Thầy có ngạc nhiên tại sao con nói tên không? Nói không. Tại vì cô không muốn nói. Cậu cô không nói trước, nghĩa là cô không muốn nói. Thì cô không muốn nói thì không hỏi. Thường thường mình phone tới, dạ thưa thầy, tôi pháp danh gì, con ở đâu, ví dụ vậy. Tức là bình thường. Ví dụ nói, dạ à, tôi ở đó, tôi nói chuyện với thầy vậy được không? Chừng một lần, hai lần vẫn không nói gì hết mà cứ buồn kiếm mình. Là mình biết rồi đó. Mối tình long distance. Không biết tên, biết tuổi gì hết. Nhưng mà không hỏi. À, không hỏi. Khi nào thuận duyên, nếu cô cảm nhận rằng khi nào cô đủ, cô muốn nói thì cô nói. Tại người ta không nói nghĩa là người ta đã không muốn. Nhiều khi ghi tên cầu an cũng vậy. Ở Pháp Hòa cũng hay nói khéo, muốn ghi Tại nhiều khi người ta cũng ngại, người ta không ghi luôn. Còn nhiều khi bà nói nếu không ghi số tuổi, ghi tuổi gì cũng được. Nhiều khi có nhiều người ta đâu biết tính, đâu biết kỹ sử nhiêu, ức sử nhiêu, thôi ghi đi. Cái tâm lý thôi. Thật sự ra mình đọc cái tên cũng được, nhưng mà tất cả mọi việc, cái ý của mình á, mình cái gì mình nhận vậy đi, thì mình sẽ khỏe hơn. Còn thường thường con người mình là hay so sánh, mình loạn tâm. Và thường thường á, mình nhìn một cái gì xong là mình phán xét. Mà thường thường đại chúng nhớ là cái mình thấy cũng chưa chắc đã đúng nữa, chứ đừng nói là xa xa mà mình đoán. Thì trước khi dứt cái chỗ này, Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện của ngài Khổng Tử. Khổng Tử với Nhan Hồi, nhóm đệ tử thời loạn, đi chạy giặc. Đến một cái nơi đó thì người ta cho được một lon gạo để nấu ăn. Thì các vị khác đi lo việc khác thì Nhan Hồi xuống bếp nấu ăn. Ngài Khổng Tử ngồi ở trên phòng đọc sách. Thì trong khi mà dừng cuốn sách lại thì ngó xuống bếp thì thấy Nhan Hồi đang bốc cơm bỏ vào miệng. Thì Khổng Tử để trong lòng mà không nói ra. Thì tới giờ ăn cơm á, mới mời cơm lên. Thì Khổng Tử mới nói thôi để múc chén cơm này đi cúng. Thì Nhan Hồi mới nói dạ thưa thầy, con nghĩ cơm này chắc không nên cúng. Tại vì hồi nãy lúc con nấu, con sơ ý con làm rớt mấy hộp cơm ra bên ngoài rồi. Nhưng con suy nghĩ á, nếu bỏ cơm vào lại trong nồi thì cơm này nó dơ. Mà cái thời loạn lạc mà đem vứt thùng rác á, thì phí cơm quá. Con đã mạn phép thầy và mấy huynh đệ, con ăn mấy hộp cơm rớt ở bên ngoài nãy rồi. Thì ngài Khổng Tử nghe xong, Khổng Tử phán: may ông nói ra chuyện này. Hồi nãy tôi ngồi đây tôi nhìn xuống, tôi thấy ông ăn cơm là tôi đã phán xét ông rồi. Đệ tử mà không có biết phận đệ tử ăn cơm trước thầy. May ông nói ra câu chuyện này, chứ không thôi Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ. Cái câu chuyện đó có cái tên là nồi cơm của Khổng Tử. Thì quý vị thấy có những cái thấy trước mắt, nhưng mình không biết nội tình. Nhưng mình phán xét thì có phải là mình đã sai lầm không? Thì Đức Phật gọi cái đó là gì? Tà kiến. Mà hễ tà kiến thì đưa đến tà tư duy, phải không? Suy nghĩ sai lệch. Mà tà tư duy thì có phải nói cho người khác nghe sai lệch không? Gọi là tà ngữ. Quý vị nhớ bát chánh đạo không? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Nếu mình có thấy đúng, mình mới suy nghĩ đúng mà mình mới nói đúng. Mình thấy sai là nhất định mình suy nghĩ sai. Mà suy nghĩ sai nó dẫn tới nói sai, gọi là tà ngữ. Mà mình cứ siêng năng truyền bá hết người này tới người kia nghe sai câu chuyện đó, gọi là tà tinh tấn. Cũng siêng đó, nhưng mà siêng một cách lệch lạc. Rồi tạo thành một cái nghiệp cho chính mình thì gọi là tà nghiệp. Một cái mà đúng dẫn những cái khác đúng theo. Những cái mà sai dẫn những cái khác nó sai theo. Cho nên định ý đừng loạn ý. Pháp Hòa ví dụ một cái ví đơn giản vậy nè. Con cái mình ở nhà cũng vậy. Thí dụ như nó học dở phải không? Mình nhận biết con mình học dở, tìm cho nó những cái lớp, những cái trường nó kêu là tutoring, học thêm. Nhưng mà không bao giờ đem con mình so với con người khác mà nói cho nó nghe. Mày á, mày nhìn cái thằng nhỏ kế bên kìa, thấy không? Tôi đừng nói con nít nha, người lớn thôi. Chồng tôi sống giống chồng người ta. Ồ, nếu chồng ta là chồng ta chứ đâu phải chồng mình. Sao vợ tôi không giống vợ người ta? Mà người lớn thôi mà so như vậy thôi. Người lớn còn tự ái mà có thể đổ vỡ hạnh phúc. Huống chi một đứa con nít nó chưa nhận định. Và nó nuôi trong lòng mẹ không bao giờ appreciate những cái gì của mình. Và mẹ luôn luôn thấy người khác giỏi hơn mình. Mình làm cho một cái, từ cái loạn ý đó của mình mà mình làm luôn đứa nhỏ nó mất đi, nó không còn một cái ý tốt đối với mình nữa. Mà trong lòng nó lúc, cái ý của nó lúc nào cũng nghĩ rằng mình không thương nó. Mày ăn cái gì mày ngu như vậy? Nhiều khi nó chợt lại, thì mẹ ăn gì con ăn nấy. Rồi bỏ tay chấm cơm. Trời ơi, mình tức trào máu. tại sao mới nói vậy, chỉ có mẹ nói vậy, con phải nói vậy cho nó sao. Giống như có cái ông đó, ông ở đây tụi con á ông có giống thầy. Trời ơi, hồi xưa đó hả, thầy của thầy dạy thầy học tới đâu thầy nhớ tới đó, còn bây giờ tụi con học hoài không nhớ. Thằng nhỏ nói tại thầy có hên, thầy gặp thầy giỏi. Nó đang chửi ai à? Tại ông thầy giỏi cho nên dạy đâu học đó, còn thầy bây giờ thầy giỏi quá thầy dạy con không biết. Tại là mình nói chuyện mà không định ý á, mình loạn ý mình nói chuyện đó, dính hết. Tại vậy không? Cho nên đạo là gì? Là đạo lý để sống, chứ không có đạo gì hết trơn. Đạo Phật là con đường để tu tập, để sống an lạc, chứ không phải đạo Phật nó đến để mà mình cúng bái cái kiểu mà tôn vinh một cái gì nào hết. Bởi vì lúc nào đại chúng phải để tâm trong lòng là Phật là tỉnh giác, đạo Phật là đạo tỉnh giác. Mà mình định cái ý mình lại thì lời nói mình nó có khác. Tiếng Việt mình hay chọc với nhau đó mà. Ví dụ như đang bào cà rốt, cô đang làm gì vậy? Con bào thầy. Ông thầy hè chi nãy giờ thầy te tua quá. Tiếng Việt mà. Ví dụ như cái bác học bị sửa lưng cái đó, dạ con bào phải thầy. mình hay nói cái kiểu vậy thôi, nhưng mà không bao kể với lại chúng nghe mấy câu chuyện vui vậy. Rồi có nhiều khi cái ông già ông ngọn nói trời ơi, gia đình mình là một gia đình truyền thống di truyền, ông nội con hồi xưa rất thông minh. À, rồi ba cũng rất thông minh, mà không biết tại sao con lại ngu vậy. Nó di truyền. Nó di truyền. Hồi đầu mình khai mở cho nó. Mà thật sự nó nói là mình không nói được. Tại vì mình, thật sự mà nhiều khi mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, mà mình phán nó một câu với mình ăn gì mày ngu như vậy, thì nó thì mẹ ăn chị có ăn. Ví dụ khi thế gian mình nói, hãy mà gặp nhau á, mấy đứa nhỏ là bắt nó uống sữa bò. Uống sữa bò để thông minh phải không? Vậy mà hãy mà đứa nào ngu có mày ngu như bò. Thế con bò nó bữa nó nghe người ta ngồi người ta nói vậy, nó mới than với nhau. Nó không biết sao kỳ vậy ha. Ai cũng muốn uống sữa của mình để thông minh. Mẹ gặp nhau chửi ngu như bò. Than bò nói chuyện với nhau, vậy sữa mình sao ta? Đạo từ chỗ ý định chứ không phải loạn ý. Đạo từ trí tuệ chứ không phải ngu si. Chữ ngu si á là từ cái chữ mình si là mình mê, mình không thấy rõ lẽ thật. Chữ ngu á có nghĩa là khi nào mình không thấy được lẽ thật là ngu, chứ không có cái ý theo tiếng Việt mình là mình mắng người ta ngu đần, không phải. Chữ ngu trong nhà Phật á, cái chữ tiếng Hán nó đơn giản là khi mình không thấy được lẽ thật. Quý vị nhớ có một cái bản kinh là kinh Hiền Ngu không? Tại sao gọi là kinh Hiền Ngu? Hiền Ngu là kinh nói về kẻ hiền và người ngu. Ví dụ như là mình gạt người ta và mình nghĩ là mình thông minh. Nhưng mà đối với cái bậc trí, cái người mà chuyên môn lường gạt người khác mà lấy tự cao, tự đắc với cái của mình là ngu, là bởi vì sao? Vì mình không biết rằng đó là cái nhân của khổ đau. Mình lường gạt người ta được hôm nay, chắc gì được đời đời. Và nếu như đời này mình gạt người ta thì đời sau mình sẽ khổ. Và thường người ta thường nói vậy nè, chơi dao á thì có ngày đứt tay, đi đêm thì có ngày gặp ma. Nghĩa là mình gạt người khác thì có ngày cũng có kẻ gạt mình còn gấp nữa. sống như vậy mà không rành, không hiểu, mà cứ cho là mình giỏi, cái này là ngu. Còn cái người mà cứ sống chân thật, giống như là họ ngu nhưng mà thật sự họ là hiền. Cái kinh hiền ngu là kinh luôn luôn nói là kể lại những câu chuyện có những người như thế này để nó hiển lộ cái người kia. Quý vị coi phim, quý vị thấy không? Lúc nào cũng có hai nhân vật. Một nhân vật rất là mưu mô và ác. Một nhân vật rất là hiền lành và chân thật. Thì cái người mà ác chừng nào á, thì đã là hiển lộ cái người thiện chừng nấy. Thì cái người thiện là hiền và kẻ kia là ngu. Chứ không có ý mắng họ gì hết á. Chỉ chữ ngu nghĩa là sống mà không thấy được cái chân lý. Cứ sống theo cái tà niệm của mình mà cứ nghĩ là mình giỏi. Rồi cứ thế mà mình tạo cho cái nghiệp cho chính mình không rành, không biết. Thì thưa đại chúng á, khi mình như vậy gọi là mê. Mà khi mình bừng tỉnh gọi là trí. Mà chữ trí của nhà Phật á, không phải tự nhiên mà có, mà phải do ba điều kiện để có. Một là phải văn, hai là phải tư, ba là phải tu. Văn là mình nghe, tư là mình suy nghĩ, tu là mình thực hành. Mà ba cái này là ba thứ trí tuệ. Cho nên nói cho đủ là vậy nè: văn huệ, tư huệ và tu huệ. Trong khi nghe cũng phải có huệ á. Nghe mà không có huệ là nghe, nghe mà tin dễ dàng thì nghe không có huệ. Nghe cũng phải huệ, gọi là văn huệ. Tư cũng phải tư huệ. Và tu phải tu huệ. Tu huệ là gì? Là mình phải biết cách tu. Phải biết thời gian nào thích hợp để tu. Ví dụ như hồi sáng thầy trụ trì có thông báo là mình đã quy định là mình ăn cơm ngoài sân. Nhưng nếu trời mưa thì mình dời. Thời gian, thời chỉ gì đó, thời khóa, địa điểm của mình có thể thay đổi tùy theo thời tiết. Cái đó là tuệ. Còn nếu không, mình đã quy định ngoài sân giờ mưa gió gì mình cũng phải ngồi ngoài đó hết. Rồi tu được ngày xong vô nhập định bệnh hết. Hỏi sao vậy? Không sao. Con quyết lòng vì đạo hy sinh. Thầy nói mình không có tuệ. Tuệ là mình phải nhận biết sức khỏe, khả năng, thời gian, hoàn cảnh. Cho nên đại chúng đừng có lo tụng kinh bao nhiêu mới đủ. Không có đủ không thiếu trong vấn đề tu tập. Đủ là đủ cái gì? Đủ khả năng mình, đủ hoàn cảnh của mình, đủ thời gian của mình là đủ. Bây giờ á, thí dụ đi, con cái nó đi làm 2 giờ sáng nó mới về tới nhà, nó ăn xong là 3 giờ, nó leo giường nó ngủ 4 giờ mình gõ chuông. Họ làm gì? Tụng Lăng Nghiêm. Ở trong ngoài này mình lăng nghiêm, hay ở trong kia nó lăng nghiêng lăng ngửa, nó đau khổ với tiếng chuông tiếng mõ của mình. Thà thử ra mà không có nhận, không có cái tuệ nhận biết rằng con mình nó đi làm về tối, mình vẫn tụng kinh này và khỏi chuông khỏi mõ được không? Có sao đâu. Mình nếu mình muốn giữ thời khóa được, nhưng mình phải biết giữ chừng mực như thế nào để không làm phiền con cái. Mà nhiều khi nó ngủ không được, nó khởi tâm bực bội với cái thời kinh của mình. Phước đâu cũng thấy mà thấy mình tu, mình tự làm khổ mình và tạo cho con mình một cái nghiệp nói năng không dễ thương. Cho nên đạo từ trí tuệ chứ không phải ngu si. Có một cái sư cô đó, tu suốt đời mà cuối đời thèm chén nước mắm. Thì khi sắp chết đó, cô ước nguyện là cô được uống chén nước mắm trước khi cô chết. Vì cô hồi nào giờ cô nghe người ta nói nước mắm ngon mà cô chưa biết ngon cỡ nào. Thì cái có vị thì nó thôi thôi đừng cho cô uống. Uống vậy cô phá giới. Nhưng mà cái người giải thoát hơn thì sao? Nếu gì cô tu suốt đời mà bây giờ nếu gì một chén nước mắm mà cô đọa lạc, cô trở lại để cô kiếm nước mắm cô uống á, thì ổn lắm. Bây giờ cho cô uống đi. Cô uống xem chứ nước mắm cổ sẽ thỏa mãn rằng nước mắm đâu có ngon như cổ tưởng. Nó mặn như muối lòi. Nó hôi và nó mặn đâu có như người ta tưởng, người ta nói đâu, phải không? Xong rồi, hết dính rồi, xả luôn. Cổ giải thoát. Trí đó. Nếu mà cổ thèm chén nước mắm mà cổ không biết được chén nước mắm là cổ suốt và cổ dính mắc trở lại. Cổ trở lại. Thế nên bây giờ cô nghe nó ngon mà cô uống được chén mắm đâu ngon. Mình đưa miếng nước mắm chất chứ đưa nước mắm pha làm chi. Cho cô giải thoát chứ. Nước mắm pha nó ngon lắm. Mà không chừng đưa chén mắm pha xong cô nói chả giò đâu. Nước mắm pha mà không đưa chả giò sao tôi biết. Đưa nguyên chai nước mắm. Giải thoát. Cho nên nhiều khi á, cái mà mình dính mắc á, khi mình thủng được nó rồi mình thấy nó không như mình tưởng, không như mình tưởng. Thôi chiều nay mình nói tiếp.
Thầy nói quên giờ cơm luôn thầy ơi.
Bởi vậy.
Thầy nói hay quá quên giờ cơm.
Này loạn ý mà.
Loạn ý lốt thầy.
Thôi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Vui quá ha. Dạ. Mình cũng đón mà thấy vui lây luôn đó.
Thầy giảng hay quá mà quên mất giờ luôn.
Quên mất giờ luôn.
Dạ, quên mất
mấy ngày ngồi
khói ăn cũng được thầy.
Khói ăn được ha. Nãy giờ là ăn no rồi còn làm gì nữa. Không.